Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính thưa chư tăng đức, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hồi mà tôn giả Xà Lợi Phất với tôn giả Ma Ha Mục Công Liên mất, thì một số các sư em cũng cảm thấy mất mát nhiều lắm. Bởi vì hai sư anh là hai vị anh trưởng của giáo đoàn, thường luôn luôn sát cạnh bên thầy mình, tức là Đức Bổn Sư, để chăm sóc cho tăng thân. Cho nên buộc phải an ủi các thầy, buộc bảo các thầy, đúng là tôi thấy có một chỗ trống khi mà tôn giả Xà Lợi Phất và tôn giả Mục Công Liên không còn. Hai tôn giả này dạy chúng rất là giỏi, biết được cái đời sống của một vị xuất sĩ, nắm rất vững những cái phép thiền quán. Hai tôn giả này là hai người có cái trí tuệ rất là sắc bén về một cái đời sống của người xuất sĩ, và thường thường hướng dẫn cho các sĩ em vượt ngang qua những cái thử thách, cái chướng ngại trong cái sự thực tập hàng ngày. Do you have translation? Yes. Okay. Thì buộc mới bảo là quý vị hãy trở về nương tựa nơi hạt đạo tự thân, mà đừng nương tựa ở một hạt đạo nào khác. Tức là mình phải biết trở về nương tựa với chính mình. Ở trong mình nó có một cái hàng hạt đạo rất là vững. Chữ Dipang là nhiều khi là cái đèn, nhưng mà cũng là hạt đạo. Dipanka là bụt nhân đăng, Dipanka Buddha là bụt nhân đăng. Nhưng mà chữ đèn đó nhiều khi cũng dịch cho là một hải đạo. Và bụt cũng dạy là quý thầy phải trở về nương tựa nơi hải đạo chánh pháp, mà đừng nương tựa với tới bất cứ hải đạo nào. Thì đây là một lời dặn dò đầy thương yêu của Đức Bổn Sư khi mà thầy chúng đệ tử hơi mong manh một chút. Thì mình phải tin tưởng rằng là trong mình nó có một hải đạo rất là vững chắc, rất là an toàn. Và hải đạo này mình nương tựa được thì mình không lên, không xuống. Nó một cái trạng thái bất động, vững chãi là bất động. Hải đạo này nó giúp cho mình giữ được cái sự thảnh thơi, là tự tại. Thông dong từ thảnh thơi là từ mới. Có tính chất của một người rất là an lạc, có chút hạnh phúc khi thảnh thơi và thông dong. Còn chữ bất động, nó không có cái chất đó. Bất động là không lung lay. Đi ngang qua cơn bão, nhưng mà hải đạo vẫn đứng yên. sóng vỗ bốn bên, biển đại dương nó lên cơn bão, sóng vỗ đại rất là lớn, nhưng mà hải đảo tự yên được. Cho nên hôm nay chủ đề là trở về nương tựa, taking refuge, và thứ hai là đặt niềm tin. Và trước hết mình phải đặt là trở về nương tựa và đặt niềm tin nơi đâu? Và câu trả lời là rất rõ, là đặt niềm tin và nương tựa nơi Tam Bảo. Có lẽ là cả anh chị không có ở trong truyền thống của đạo Bụt lâu năm á, thì đối với chữ Tam Bảo á, the three precious jewel, là nó hơi xa lạ. Nhưng mà đối với những người Phật tử, người mà được sinh sống ở trong những cái đất nước Phật giáo á, thì chữ Tam Bảo là một cái gì rất là quý trọng. Nó quý trọng nhất trên cuộc đời này, không có gì quý bằng. Gọi là Three Jewels Tam Bảo. Ở trong đó có là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thật ba cái viên ngọc, ba cái ngôi, cái gì quý nhất trên đời, đó là Đức Thế Tôn. Thứ hai là giáo pháp của Đức Thế Tôn, những lời mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thứ ba là tăng đoàn của Đức Thế Tôn, Tăng Bảo. Và trong kinh, ở trong kinh Tiểu Bộ, thì khi nói là quy y, chỉ con là con quy y Phật lần thứ nhất, con quy y Phật lần thứ hai, con quy y Bụt lần thứ ba thôi. Trong khi mà tới mà thầy mình, thì thầy mình diễn bày cái giáo lý tam quy nó rất là rõ ràng. Mình trở về nước từ Bụt thì trước hết là Bụt là thầy. Bụt là thầy chỉ đạo, Bụt là người tỉnh thức, Bụt là người mà mở ra con đường cho mình. Cho nên mình có thể định nghĩa Bụt là thầy. Như vậy, mình nương tựa Bụt tức là mình nương tựa thầy mình. Phải nói là người gần nhất với mình mà mình để mình thấy được, mình biết được một chút Đức Thế Tôn như thế nào là thầy mình. Còn nếu mà mình không biết nương tựa nơi thầy mình thì mình vẫn chưa biết nương tựa nơi Bụt đâu. Bởi vì Bụt chỉ để lại những cái giáo lý thôi, những cái giáo pháp của Ngài thôi. Và người mà biểu hiện cái giáo lý, giáo pháp của Ngài, của Bụt chính là thầy mình. Cho nên mình phải có niềm tin nơi thầy mình. Còn về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối, tức là thầy đã giúp mình đưa mình vào con đường này, chỉ cho mình những cái lối để mình đi trong cuộc đời này cho nó vững chãi, cho nó thảnh thơi. Ở trong truyền thống của người Tây Tạng là họ quy y, họ niệm thầy trước khi niệm Bụt, tức là Nam Mô Guru trước khi Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dharmaya, Nam Mô Sanghaya, phải Nam Mô Guru trước, tức là niệm thầy trước. Mình thấy trên đời này mình nhìn tìm được vị thầy như thầy mình hiếm lắm. Thầy là thể hiện của một vị tỉnh thức rất là rõ ràng. Chữ Bụt á, từ là chữ Buddha, tức là bậc tỉnh thức. Thì thầy mình là thể hiện cái tỉnh thức mạnh mẽ nhất ở trong đời sống hàng ngày. Nếu những ai có cơ hội gần thầy thì mình thấy cái sự tỉnh thức của thầy mình mạnh mẽ lắm. đến bây giờ vẫn còn mạnh. Có lẽ bác sĩ nói thế này thế kia, nhưng mà đối với anh là thầy vẫn còn rất sáng, rất tỉnh. Thế nên phải đặt niềm tin cho thầy mình. Thầy muốn làm gì là thầy sẽ thực hiện được. Cho nên mình có nhiều hy vọng lắm. Thầy muốn sống 100 tuổi mà. Đôi khi ngài thầy đệ tử cứ thăm viện hoài rồi ngài nhắm mắt ra thôi. Không nói, đôi khi tôi làm bồ nghe không nói thôi nha. Vẫn còn nói được. Đôi khi mở mắt ra, nói thôi đưa thầy về. Từ lúc đó mình là thầy biết là mấy ngày này thầy chỉ nghỉ ngơi thôi. Thầy phải biết niềm tin nữa thầy. Nhưng khi mình tin bác sĩ hơi nhiều, tự nhiên mình lo, mình bàn tỉnh lung tung lên. Mình phải tin thầy mình. Thầy muốn gì thì thầy sẽ làm được. Hồi chưa có những chư tôn giả họ tu thiền định cao, họ muốn kéo dài mạng sống, là mạng sống phải kéo dài thế. Khi mà cái thần lực nó mạnh rồi, cái định lực mạnh rồi thì nó kéo cái thân này đi được, bởi vì hành nguyện của người ta, người ta đi có một cái hành nguyện mà ta muốn tiếp tục thì người ta sẽ sống mãi. Những cái sống tới 120 tuổi, lúc đó là anh em mình tịch trực đó. Chứ đừng có loạn quạng. Chứ chưa biết. Cho nên có thể bàn tỉnh lo lắng, nhưng mà phải tin. Tin vào thầy mình. Phải nói là cuộc đời của thầy ấy, là một cuộc đời rất là đơn giản. Một con người rất là vĩ đại, nhưng mà đời sống rất là đơn giản. Không có màu mè. Chứ có vị thầy nào mà phát trà mời đệ tử. Đó là sự thật. Nhất là khi mà người ta nổi tiếng như vậy, thì có cái hành động mà phát trà mời đệ tử. Thầy mình làm được như vậy. Và phải nói là cái thực tập của thầy mình đến bây giờ, khi còn đi, còn ăn, còn uống, là cái năng lực tỉnh thức rất là mạnh. Cho nên thầy là Bụt. Còn về nương tựa Bụt, nương ngôi Tam Bảo, trước hết là phải biết nương tựa thầy mình. Có những anh chị em thiếu cái niềm tin đó. Cho nên phải củng cố lại niềm tin. Tìm Phật 2.600 năm trước có vẻ hơi trừu tượng lắm. Phật đang ở. Nên mình bên mình. Dù thân có thể manifest, thì hiện. Phải chữ thì hiện thôi. Thì hiện nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà tâm vẫn còn tỏa sáng, bình tĩnh lắm. Nhiều khi mình có cảm giác tưởng lắm, thầy bình tĩnh hơn chúng. Để phải nương tựa thầy, nương tựa Bụt là vậy. Và về nương tựa Bụt, tức là mình nương tựa vào một cái hướng đi. Đó. Con đang có hướng đi sáng đẹp, và hướng đi đó buộc thầy là cha trao truyền cho mình. Tức là cái sự thực tập chánh niệm, tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Cái đó là nếp sống của mình, lối sống của mình. Không có một hướng đi nào ngoài cái hướng đấy, thực tập chánh niệm, tỉnh thức trong từng hơi thở bước chân của mình. Cho nên muốn vững chãi thì nương tựa ở đó. Cho mình làm đủ thứ chuyện mà bước chân mình cũng vẫn không nằm nặng hơi thở, thì mình không có chỗ nương tựa. Không nương tựa thầy rồi mà cũng nương tựa pháp nữa. Cho nên nương tựa thầy tức là nương tựa ở thực tập của mình, nương tựa cái hướng đi mà thầy đã trao cho mình, hướng đi sáng đẹp, hướng đi vững chãi, hướng đi mà nó làm cho cái hải đạo trong mình nó mạnh mẽ. Có nhiều anh em cứ nghĩ là nói về Bụt có vẻ mơ hồ, trừu tượng. Thật ra Bụt là thầy. Và đời sống của thầy tức cũng là thầy mình. Cho nên hướng đi có một cái lối đi sáng người, tức là thực tập hàng ngày. Nên để sư anh sư chị sư em nào mà thực tập vững, thì giây phút này là giây phút rất là bình an. Giây phút này là giây phút nó giúp cho mình đẩy cái trực tiếp mình đi mạnh mẽ hơn. Tự nhiên mình mạnh mẽ hơn. Mình thực tập tha thiết hơn, hết lòng hơn. Rồi nương tựa buộc thứ nữa là mình nương tựa ở cái sự tỉnh thức của mình, gọi là giác tỉnh. Nếu cái tâm bồ đề của mình đã về nương tựa buộc ở trong mình thì mình phải nguyện thể hiện được, nhân diện được cái giác tỉnh đó. Và phải mở cái bông hoa bồ đề đó, cái ngọn lửa bồ đề đó, nhiều khi gọi là bồ đề tâm. Còn giác tỉnh đây là cái tỉnh tỉnh thức sáng suốt của mình. Nó không phải suy nghĩ, nó không phải ý niệm đâu. Cho nên buộc ở đây là buộc của pháp thân, cái thực tại. Hồi trước là Đức Thầy Tôn tuyên bố là Phật tính, tức là cái pháp thân từ đó biểu hiện ra từng rất nhiều vị mục. Cho nên thầy mình là buộc, nhưng mà ở trong mỗi con người nó có cái chất liệu của buộc. Thì vậy mình về nương tựa chỗ đó. Rồi từ chánh niệm đi qua cái đó. Tức là chánh niệm là bản chất của cái giác tỉnh đó. Tự nhiên mình biết đó, mình đang lo, mình biết mình đang cố chấp, mình biết mình đang buồn, rồi mình trở về với mỗi bước chân trở lại, trở về với hơi thở trở lại. Cho nên nương tựa buộc nó rất là cụ thể, cái gì rất gần gũi với mình. Mình thấy bồ đề tâm mình đi xuống này thì mình nuôi dưỡng trở lại, mình thực tập mình sống như thế nào mà cái bồ đề tâm nó rực rỡ lên lại, nó mạnh mẽ lại, thì mình biết mình có cái chỗ để nương tựa rồi. Mình nương tựa thầy nó có cái hay là bởi vì thầy trao truyền cái tính ba của giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thời còn trẻ thầy mình đã giỏi lắm rồi, thầy còn chừng ba hai mươi mấy là 30 là đã giỏi lắm rồi. Mà trình độ của thầy nó cao lắm. Của đó cơ ông Hòa Thượng Khánh Ánh rồi vậy, là đã rất là mến chuộng thầy mình rồi. Hòa Thượng Khánh Ánh á, Tổ Khánh Ánh là sư phụ của Tổ của Hòa Thượng Thiền Hoa. Mà ông Thiền Hoa là sư phụ của ông Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ. Mà Tổ Khánh Ánh đã rất là yêu quý thầy mình khi thầy mình còn trẻ lắm, còn ông kia Hòa Thượng rồi. Tức là thầy mình học Phật Pháp rất vững. Tới khi mà thầy mình mà giảng kinh một cái thì nó chín mùi lắm. Năm 1998, tức là sư trì chân không xuất gia, năm 1999, năm 1988 sư trì chân không xuất gia, thì năm 1989 là thầy bắt đầu giảng kinh. Bộ kinh đầu tiên là Nikaya, bộ Nam truyền. Nikaya là truyền về phía Nam, còn A Hàm là truyền về phía Bắc. Thì thầy dạy cái bộ Nam truyền đó, so sánh giữa Nikaya và A Hàm. Rồi cứ như vậy, mỗi mùa đông thầy đều dạy kinh này. Và thầy dạy rất sâu, rất kỹ, rất đầy đủ. Bởi vì thầy biết nhiều thứ tiếng, cổ ngữ cũng như là hiện đại. Cho nên thầy có cái nhìn nó về nguồn, về cội nhiều hơn. Cho nên mình phải có niềm tin với thầy mình. Và phải nói là thầy trả lại cho mình một cái giá tài giáo pháp rất là đồ sộ. Học suốt đời này cũng chưa sống. Cho nên đừng có nghĩ tới chuyện phải đi học trường. Bởi vì sự thật là mình học chưa hết. Bồ Nikaya, bồ mà Nam truyền là sống dài 2 năm. Rồi Bắc truyền sống dài 2 năm. Tờ Duy Biểu sống cũng dài 2 năm. Duy Biểu là cái năm 92-93 sẽ có tuệ nghiêm, định nghiêm mời qua làng để tập sự xuất gia. Thế từ đó nhờ là thầy tiếp tục dạy. Có những trước đó thầy đã dạy nhiều rồi, nhưng mà thầy dạy những phương pháp thiền tập, giáo lý tứ vô lượng tâm, giáo lý 12 nhân duyên, giáo lý duyên khởi. Thầy dạy từ năm 1980 là thầy đã đi dạy rồi. Và trước đó ở Việt Nam là thầy đã từng dạy về viết sách về Phật pháp rồi. Nhưng mà tới năm 1998 là thầy dạy kinh nó chín, cho nên mình tiếp nhận những cái mà chín mùi của thầy mình, chứ không lý gì mình phải đi bôn ba chỗ này chỗ kia để học Phật pháp. Học Phật pháp ở thầy mình cả đời cũng chưa hết nữa. Mà phải nói là cái công trình mà vừa rồi xong khám phá về cái chỗ, một vài chỗ làm dễ hiểu lầm về về kinh tâm kinh là một công trình vĩ đại. Bởi vì cái kinh đó là kinh nòng cốt, cái kinh đó là kinh tinh ba cốt loại của cái hệ thống Bát Nhã, mà xong đã khám phá ra những chỗ dễ sai lầm, những cái không mắc tai mũi lưỡi ấy, thì nó dễ hiểu lầm rằng là không có con mắt, phủ định sự sống là không có mắt tai. Thầy mình là chính là cái điểm đó, mà trong nguyên bản chữ vàng cũng là không mắc tai mũi lưỡi. Thầy sợ là mắc tai mũi lưỡi nó không có tự tỉnh riêng biệt, nó nương vào nhau chứ không phủ định sự sống. Cái đó là cái là cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là một cái kinh quan trọng để vượt thoát sinh tử đó. Mà đã bao nhiêu thế sai lầm, không phải sai lầm mà dễ hiểu lầm lắm. Giống như nói là không có mắt tai mũi lưỡi thì sư phụ giật lỗ mũi đệ tử như thế này, thì như vậy là sư phụ cũng hiểu lắm. Không có mắt tai mũi lưỡi không có nghĩa là không có sự sống, mà nó không có một cái thực tài riêng biệt, không có một cái tính chất riêng biệt, không tự tính, không có một cái riêng, cái ngã riêng, nhưng mà nó không phải là không có sự sống. Thì chỉ cần cái đó thôi là đủ mình phải nương tựa. Tại vì thầy biết được phản ngữ, thầy biết được hạ ngữ, thầy biết cái chỗ nào nó đã đi không đúng cái tinh thần của Đức Thế Tôn. Người chỉnh lại và người viết lại luôn, thêm vài câu. Mà tự nhiên nó làm cho cái bản tâm kinh Bát Nhã đó nó sáng rực ra như một cái viên ngọc kim cương lưu lung linh vậy. Hồi xưa giờ đọc cũng mù mờ, tổng mỗi ngày vậy, nhưng mà chỉnh pháp đăng cũng mù mờ. Mà tới khi thầy sửa làm cái, tự nhiên nó sáng rực ra. Lần đầu tiên mình thấy được là sự sống nó màu nhiệm, nó lung linh. Và mình hiểu cái giáo lý Sunyata, giống như mình ngỏ cái trực quyết trong lòng bàn tay. Bao nhiêu sợ hãi nó buông xuống, bao nhiêu cố chấp tham vọng nó buông xuống. Cho nên chỉ cần một điểm đó, mình biết nên trở về nương tựa thầy. Và nếu các em nào chưa học những bộ kinh đó, nên về học lại từ đầu. Thay vì để thì giờ lo chuyện này chuyện kia, đó, đi tìm cái này cái kia để đọc, mình để từ nghe lại từ đầu tới cuối. Ổn Nikaya sẽ ông dạy trường A Hàm, trong A Hàm và tương ưng A. Và mùa đông này sẽ dạy là bộ Nikaya là trường bộ kinh, trong bộ kinh và tương ưng bộ kinh. Nó còn hai bộ kinh nữa là Tăng Chi bộ kinh và Tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh dài lắm, hàng chục ngàn kinh ở trong đó, kinh ngàn thôi. Trưởng lão Thi Kệ Ni và Tăng đều nằm trong đó, kinh pháp cũ đều nằm trong đó, và những pháp quán cũng nằm trong đó, kinh Phật Đức nằm trong đó, kinh Hạnh Phúc cũng nằm trong đó. Cho nên mình phải có niềm tin nơi thầy, có niềm tin nơi Bụt. Có những anh em nghĩ rằng là thôi tu đừng có đọc kinh nữa, kinh bây giờ chưa rồi, kinh bây giờ đọc nó phiền phức, ngôn từ gì mà cái nhìn gì nó không khoa học hết. Không phải vậy đâu. Đức Thế Tôn mình có những cái thầy rất là khoa học. Điểm thứ hai là bây giờ mình nương tựa Pháp. Mình phải trở về nương tựa Pháp. Và Pháp đây là những lời dạy của thầy mình. Trước hết là của thầy mình. Thầy mình bào chế những cái pháp môn, những cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thành ra những cái rất là lung linh, sáng chói lắm. Năm 1994, xong dạy Phật Pháp Căn Bản, rồi xong dạy cái bộ mà truyền thống sinh động cho mình, xong dạy cho mình công phu nở đầu hoa hoa ngàn cảnh, xong dạy cho mình một năm xong có dạy cho mình là hạnh phúc đích thực của người xuất sĩ, kinh Samadhi, rồi xong dạy những bộ luận sau này, tức là ngài đi từ 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 những kinh căn bản này đi lên, rồi đi sâu vào những bộ luận, và vừa rồi xong dạy lại di biểu trình độ cao cấp hơn. Và có thể là mình không hiểu, mình phải học nhiều năm, mình phải quán chiếu là mình hiểu. Cho nên con về nương tựa Pháp. Pháp đây là một viên ngọc mà mình phải nắm cho vững. Hôm qua thầy Pháp Dung mời Pháp Đăng nói Pháp Thoại. Pháp Đăng nói đi, sao mời mà mời chờ cần như vậy? Đáng lý thầy mời vài ngày chứ cần chờ cần như vậy làm sao? Sao chuẩn bị kịp? Thế. Rồi tối lại Pháp Đăng lên ngồi chơi với các thầy lớn. Các Pháp Đăng nói thôi cho Pháp sẽ ăn xuống để soạn bài. Hay mấy thầy nói sự ảnh mà cần gì soạn bài nữa. Sự thật là phải soạn bài ấy. Còn không lên mình nói vô hoàng lắm. Mình thấy gì mình nhớ gì mình nói nó không có logic. Cho nên phải soạn bài ấy. Nhưng mà Pháp á, mà quý nhất là cái Pháp từ sự sống của mình ra, chứ không phải từ kinh điển, từ cái học của mình ở trong kinh điển cũng như bằng giảng. Vì vậy cho nên cái pháp mà mạnh nhất ấy, là khi mình đem vào mình áp dụng, mình thực tập mới gọi là pháp, gọi là pháp sống. Cho nên mình thấy các sư em đi làm việc người này có pháp hay không, mình tin ở sư em ấy, như là biểu hiện của pháp, của Phật, của tăng, là bởi vì em có cái pháp sống đó. Chứ còn em chỉ nói tao tao bất tuyệt đó, nhưng mà ra ngoài thì em lực đực lăng xăng. Em nói lung tung lung beng lên. Em nói thị phi rồi em sống bê bối thì em lại không có pháp. Dù học rất nhiều, nói kinh rất nhiều nhưng mà vẫn không có pháp như thế. Nên cái pháp này là pháp sống. Pháp mà mình sống được từng ngày đó, từng bước chân, từng hơi thở gọi là pháp. Lúc đó mình mới có thể có khả năng quán chiếu được. Chứ còn mình bất an quá, quán chiếu được. Phải nói là tất cả cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nó từ cái sự quán chiếu mà ra. Do Đức Thế Tôn quán chiếu. Sau khi Ngài thành đạo diệt cội Bồ Đề thì Ngài vẫn tiếp tục quán chiếu. Và Ngài trình biểu hiện ra cái giáo pháp. Hồi xưa gọi là giới pháp. Tức là vừa có giới, vừa có pháp nữa. Đạt ma Vinaya. Bởi vì chư Tăng cũng cần giới nữa để mà sống hòa hợp với nhau. Để mà bảo hộ cho nhau. Cho nên Đạt ma Vinaya. Tức là một cái tàng kinh và tàng luật đó nó từ sự quán chiếu của Đức Thế Tôn mà. Những gì xảy ra trong Tăng đoàn là Đức Thế Tôn nó hướng dẫn, dạy dỗ, chia sẻ cho chư Tôn giả. Thì thầy mình cũng vậy thôi. Thầy mình dạy những cái nướng vào cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Thầy dạy những phương pháp rất cụ thể. Từ thấp tới cao. Từ một cái rất đơn giản đến một cái rất sâu sắc. Nhưng mà ngôn ngữ rất dễ hiểu. Ngôn ngữ cực kỳ dễ hiểu. Không có rắc rối. Không có trừu tượng. Không có mơ hồ. không có dùng cổ ngữ, dùng Việt văn, dùng Anh văn và Pháp văn, lột hết những cái danh từ cổ ngữ ra, cho nên nó dễ hiểu mà nó thực tế, dễ thực tập lắm. Và mình phải nói là thầy mình dạy cái gì, trước hết là thầy dạy mình thở. Suốt những năm gần đây đó là thầy chỉ dạy kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và mình tưởng đó nó đơn giản nhưng mà nó rất là linh động. Hơi thở là một cái pháp hành trì không giúp cho mình giữ được chánh niệm, giữ được, nuôi được chánh định, mà nó giúp được mình có sức khỏe. Nó giúp mình gọi là giữ trữ được cái năng lượng không bị tản mất đi. Bởi vì phải nói sự thật là cơ thể mình rất cần oxygen, rất cần dưỡng khí, mà thở là một khí lực lấy oxygen đưa vô rất nhiều. Não bộ cũng như máu đều, trái tim đều cần oxygen, nó bồi bổ cho máu để nó làm cho cái người mình nó mạnh khỏe. Mình thấy gần đây thầy mình nghỉ ngơi đóng hết để mà chỉ thở thôi, bởi vì người muốn trụ thể, mà cứ nói hoài thì nó mất khí, không nói chuyện nữa. Cũng mở mắt ra, nhắm mắt luôn cho khỏe. Cho do mà đứa này đứa kia cái mặt biểu xìu ló râu á, làm mình mất hết năng lượng. Nên tha rồi đóng mắt ngay hơn. Nên chưa chắc là thầy không biết. Chưa chắc là thầy không nói được. Chưa chắc là thầy không mở mắt được. Thật ra thầy cũng thỉnh thoảng mở mắt. Do đệ tử chúng. Cho nên phải tin là cái phép ăn ban là của thầy trao truyền từ Bụt nha. Ở trong Tương Ưng Bộ Kinh nó có một chương nói về những cái kinh về Quán Niệm Hơi Thở luôn. Bởi vì có một thời chư tôn giả Quán Chiếu tu học hồi, tự nhiên sau mấy ông mệt mỏi đi, mấy ông mất năng lượng hết. Mình dùng mấy ông cũng hơi tồi, chư tôn giả tu ngồi trở nên cũng mệt mỏi. Thu hồi rồi ngồi thiền sao nó đau nhức cái mỏi mệt quá. Cái Quán Chiếu hồi nó loạn xà lên. Nó còn thời chứ tôn giả Quán Chiếu bất tình đến nỗi mà ông do một chiền hối thù hết, bất tình hết, dớ bận. Rồi còn một số chứ tôn giả cũng thôi chạm cái thân này quá, đi từ từ quạch cho rồi. Cho nên buộc mới dày cái kinh Quán Niệm Hơi Thở để an tình lại tâm hạnh. Để thấy được sự sống rất là mâu nhiệm. Để thầy được phục hồi được cái sức khỏe cho thân và tâm. Khi thân mình mà khỏe, tâm mình mới khỏe được. Healthy body, healthy mind. Cho nên ăn ban, phép ăn ban ngoài nuôi dưỡng chánh niệm, chánh định ra, nó còn giúp cho mình khỏe. Quý vị thử đi, nín thở hoặc là không để ý hơi thở lâu, máu mệt lắm. Mà thở thường xuyên là cái sức khỏe mình nó tốt lắm. Mình ít có mệt mỏi lắm. Nói nhiều mau mệt, thở nhiều khỏe. Cho nên cực đà mới ngồi đấy thôi, chắc ngồi giờ đã sướng hơn. Và nghe người ta phải tin, chỉ cần tu một pháp cho thành tựu thì mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Tại vì hơi thở giống như mà nhiên liệu vậy đó, nó thắp lên ngọn đèn của chánh niệm, tức là ngọn lửa của bồ đề tâm, của giải cái tỉnh giác, tức là cái tâm mình nó sáng rực như là cái phòng mà mở đèn đấy, hoặc là giống như mặt trời lên đó, nó sáng rực cái buổi bình minh vậy. Thì khi mình thở, mà thở thật sự là nó sáng liền, nó không phải ngày mai mới sáng, sáng liền đó. Nhưng mà vì mình nó thật tập chưa vững á, cho nên cái tập khí lắng xăng đó, quên lạc, nó đánh mất đi cái sự thật tập hơi thở của mình. Hoặc là mình không tin này, tu hơi thở sao mà cứ 10 năm rồi mà tâm vẫn chạy,
chắc phải thân chủ này, thân chủ kia mới thành công. Thôi đổi qua tu tịnh độ cho rồi. Nam Mô A Di Đà Phật cho rồi. Thì mình thiếu cái niềm tin. Thật ra pháp môn nào cũng được. Nhưng mà quan trọng anh phải tu cho vững. Trong truyền thống Huệ là anh phải thực tập cho sao để nhớ nhân nghiệp. Thì lúc đó tự nhiên là tâm nó sáng lên. Và nó dừng lại được những cái tâm khí của mình. Đúng, tâm luôn luôn trôi chảy. Tâm luôn luôn chảy. Diễn biến. Đó là theo cái tự tỉnh, cái lý vô thường là vậy. Nhưng mà mình có thể dùng cái năng lực chánh niệm qua hơi thở để soi vào tâm. Để thấy tâm. Mà không bị nó cuốn đi như là một cơn thác đổ. Tâm mình nó giống như được khi như cái diễn tả giống một dòng sống vậy đó. Nó cứ trôi hoài, trôi mãi. Là nếu anh không có phương pháp mà thực tập thì anh trở thành đó nằm trong dòng sông và cứ bơi hoài trong dòng sông đó. Còn khi có pháp môn thực tập giống như án bang thì tự nhiên mình thiết lập được cái bờ, mình ngồi trên dòng sông và mình dòm dòng sông đó. Cho nên hơi thở nó ý thức là cái bờ tâm linh để mình nhìn dòng sông của đời mình, trong đó có suy nghĩ cảm thọ. Mình không thể chừng đựng những cái này được, mình chỉ nhìn nó thôi. Nhưng mà anh phải có cái bờ tâm linh, bến bờ tâm linh anh mới ngồi được. Chứ còn cứ suốt đời cứ trôi trong cái bờ, cứ nằm trong cái dòng sông đó, bơi hồi cũng mệt phải không? Bơi hồi cũng đuối. Và nhiều khi uống nước ngáp ngáp ở trong đó. Còn thiên sư đó, có một cái vị thanh niên trẻ đó, tự hỏi triết gia Socrates là mục đích tối hậu của đời người là gì? Thì triết gia nói ngày mai trở lại tôi nói cho ông nghe. Thì ngày mai ông triết gia Socrates ông ra ông đứng nơi chỗ cái trước sân nơi cái hồ cá. Thì chàng thanh niên nữa mới tới và đang nóng lòng muốn nghe cái câu trả lời của vị hiền triết này là nói ra mục đích của cuộc đời là gì. Ông triết gia ông chụp cái cổ áo của cái người thanh niên đó. Ông dùng búa ở trong cái hồ cá. Ông dừng cái người đó. Cái đầu, cái mặt người đó vô trong hồ cá. Rất lâu. Và anh chàng thanh niên là tới lúc là hết hơi thở rồi. Và cứ quay vung vậy để mà có một cái hơi thở. Và lúc đó người hạ ra một cái. Và ông này, đây là mục đích của sự sống. Tức là thở. Thở để mà giữ sự sống. Giữ cái mạng sống này. Tức là mục đích tối hậu. Như khi mình đặt cái mục đích ở đâu đâu, xa vắc, xa vơ. Trong cái đó mình vẫn còn hơi thở. Hơi thở đưa mình về với mình. Khi mình thở, mình về với mình khám phá ra sự thật là mình đang còn sống. Mình là một con người đang sống. You are a living person. Mình là người đang còn sống. Cho nên phải trân quý sự thật đó. Mình không cần phải chạy đi tìm cầu cái gì. Chỉ thở thôi. Thở về với mình. Cái này là pháp sống. Bởi vì sự thật á, là con đường nói về giác ngộ rồi giác tỉnh rồi bồ đề nó có vẻ xa vời lắm. Cái đầu tiên của quy y pháp á, là về với mình. Phải có cái pháp để mình đưa mình về với mình trước. Có cái phương pháp nào đó có thể đưa mình về với mình ngay lập tức. Thì gọi đó gọi là quy y pháp. Và không hứa hẹn ở một tương lai nào hết. Về ngay. Thì khi mà quý vị đại chúng mà thở được hơi thở đó, thì quý vị đáng quy y pháp. Pháp này là pháp linh đồng. The living dharma. Và khi có pháp rồi thì có tất cả rồi. Có Phật luôn, có Thầy. Và tất cả những cái mầu nhiệm, dù nó rất là mong manh, rất là linh đồng, nó hiện ra trước mắt mình này. Tự nhiên nắng, nó lung linh hơn. Nắng, nó vô da thịt mình cảm nhận ấm áp hơn. Còn mà không có, gọi là không tu tập á, không có cái ý thức này á, thì không có nhé. Nó có cái chánh niệm ý thức sáng tỏ này thì không có cái gì hết. Đời mình không còn gì. Thầy Pháp Ứng có viết câu ở trên bảng mà tôi thấy hay là, để nhớ cho đúng, nhớ sai thầy sửa giùm cho sẵn. Hãy mất tất cả, phải không? Câu đó là câu gì thầy đố? À, chúng ta mất hết, chỉ còn nhau. Sự thật là khi mình không có ý thức sáng tỏ, mình mất hết. Mà cũng còn nhau luôn. Nhiều khi xa nhau nữa. Đến cái ý thức sáng tỏ này, cái pháp mà để mình thắp lên chánh niệm này là cực kỳ quan trọng. Cho nên cái pháp chính để mình hành trì là tỉnh thức, là chánh niệm. Trong 37 phẩm trà đạo thì chánh niệm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nó là con đường đi về để tìm gặp được Đức Thế Tôn, để đi vào cái biển giác ngộ mà chư Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư đang ngự trị trên nó. Giác hại, biển giác ngộ, trong đó làm toàn ánh sáng, không có làm suy nghĩ đâu, không làm bằng ý tưởng đâu. Khi mình có ra cái ý tưởng mà mình kẹt vào ý tưởng mình thì mình cũng mất luôn cái ánh sáng. Dù ý tưởng có hay cách mấy cũng phải bỏ. Vì vậy cho nên pháp là trước hết là chánh niệm. 37 phẩm trời đạo là nền tảng của giáo pháp. Vì biết cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nó đồ sộ lắm. Nếu mà đi vô đại tàng á, mà bằng hiện giờ bằng có bằng chữ Hán, chữ Việt dịch sắp ra rồi, chữ Đại Hàn, chữ Nhật Bản, thì nó đồ sộ lắm. Cái tưởng tượng mà chữ Hán mà tập dây này, mà 100 tập như vậy. Chữ Hán là cố động lắm á, 100 tập như vậy. Cho nên đúng là biện pháp mà vô đó là sẽ lạc lắm. Cho nên mình nương tựa pháp ở đây là trước hết là nương tựa sự thật tập chánh niệm hàng ngày. Và chánh niệm thì đại chúng đã được sông mình trao truyền rất kỹ rồi. Chánh niệm là cái biết rất rõ. Khi thở mình biết mình đang thở. Khi đi mình biết mình đang đi. Khi ăn là mình biết mình đang ăn, đang nếm được cái vị ngon, vị ngọt. Cho nên thường thường khi ăn, mình chú ý ở xúc chạm của lưỡi để cảm được cái vị ngon, vị ngọt, cái cứng, cái mềm của thức ăn. Thế là cái tỉnh thức của mình nó cái chánh niệm mình nó thắp sáng. Cũng như khi đi, mình để ý cái sự cảm xúc của mình, cảm giác của mình với cái lòng đất thì mới thắp sáng được. Như khi mình cũng lơ tơ mơ lắm, nói rất hay, nhưng mà đi thì giống như mà bay bổng trên không nhỉ? Hoặc vừa đi vừa nói chuyện, hoặc là vừa đi vừa nghĩ lung tung. Chỉ có cái là lòng đất thì không cảm. Mà nhiều khi mình đi thiền hành mà cũng rửa luôn á. Thì như vậy thực tập của mình quá yếu, mình đã không nương tựa được pháp, cho nên mình cảm thấy bơ vơ. Và những lúc mà khó khăn nhất thì mình không có nơi để về. Cho nên nương tựa tam bảo là nương tựa cái gì rất thật trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên những pháp môn mà thầy mình trao truyền thì mình phải nắm cho kỹ, nắm cho vững cái kỹ thuật của nó đó, cái technique của nó. Những khi ăn, mình ngồi ăn trong chánh niệm, nhưng mà làm sao ăn để giữ được trong chánh niệm thì phải để ý ở cái lưỡi á. Phải đưa cái sự chú ý vào cái sự xúc chạm giữa lưỡi và thức ăn. Và vì nếm lúc đó mình mới tỉnh thức được. Lúc ấy mình mới thấy cái vị ngon, vị ngọt của nó. Bởi vì cái tâm mình nó dừng lại ở trong cái sự xúc chạm. Còn không là cháy. Còn không ý tưởng nó tới nó cháy. Cũng như khi đi vậy đó. Làm sao mình dừng lại để mà chạm được vào Đức Mẹ. Thì ở cái lòng bàn chân. Xúc, cái tác xúc. Xúc tác giữa lòng bằng chân và lòng mặt đất. Cái nơi ấy là nơi mình đi về. Cho nên đó là cái kỹ thuật, cái technique của nó. Cho nên mình đi bằng chân mà không phải đi bằng suy nghĩ ban đầu. Ngay đó là pháp sống. Chứ không phải mình đi rồi mình nghĩ ô, giáo lý không là thế này thế kia đó. Rồi ô, trùng trùng duyên khởi. Forget it. Đừng có làm kiểu đó. Hãy quên đi. quên cái giáo lý ý niệm đi để mà chạm vào cái giáo lý linh động. Ngay đó là không còn ý niệm về giáo pháp, tắt hết và chỉ đặt bằng chứng. Thì lúc đó mình có niềm tin nơi giáo pháp của thầy mình trao truyền. Và đồng thời tự nhiên mình vào một cái thế giới hoàn toàn rất là chói sáng. Tự nhiên cái mâu nhiệm dù một tiếng gió lúng linh trong bụi trúc thôi cũng làm cho mình tỉnh thức. Dù một ngọn lá vàng rơi đó nó đang mùa ca vậy, thì mình hiểu được cái điều nhạc vô thường mong manh của một kiếp lạ. Mình thấy sâu. Nhờ vậy cho nên mình không còn nó sợ hãi cho cái kiếp lạ, là mình nói là ôi lạ chết rồi. Như khi họ nói mùa thu là mùa chết, mùa thu chết á. Thật anh kia anh làm cái bài đó, ta ngắt đi một mùa hoa thật thảo, ôi mùa thu đã chết rồi. Thì thật không phải vậy. Cho nên tất cả là chỗ là có pháp rồi thì tự nhiên mình quản được. Người nào một cái tấm mà lật được lăng xăng không quản chịu được đâu. Rồi rốt cuộc là tỉnh nào thật này vẫn phản ứng, vẫn buồn phiền, vẫn chán nản, vẫn giận hờn. Rồi khi gặp chuyện là cũng hồi hộp lo âu. Rồi cố chấp vào cả trong cái ý tưởng của mình. Còn khi có pháp rồi mà biết nhìn xấu lắm. Rồi biết nhìn, rồi biết buông bỏ. Không vướng mắc vào bất cứ cái gì. Cho nên phải thực tập những cái phương pháp cụ thể, những cái kỹ thuật của chánh pháp. Mà mục đích là thắp lên ánh sáng chánh niệm. Mình phải tóm tắt pháp là khi mình có chánh niệm xong thì cái tâm mình nó định, nó sáng lên. Và mình có tuệ. Cho nên tam vô lậu là cái đại diện cho cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Những năm cuối của Ngài, của Đức Thế Tôn là Ngài chỉ dạy tam vô lậu. Tức là chánh niệm. Nhiều khi Ngài cũng dùng là giới, niệm, định mà tuệ. Như khi Ngài nói niềm, định và tuệ. Như khi Ngài nói giới, định và tuệ. Buổi ban đầu, Đức Thế Tôn, Buổi Thế Tôn dạy về Tứ Đế và Bát Chánh Đạo. Và buổi cuối của đời Ngài buộc dạy về tam vô lậu học. Tức là niệm, định và tuệ. Nhiều khi gọi là giới, định và tuệ. Thế mình muốn nương tựa vào giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì mình nắm cho vững cái giáo lý này. Niềm, định và tuệ. Sự thật nó là bản chất của mùi Phật. Bản chất của một vị giác ngộ. Còn mình mà không nắm vững cái giáo pháp này, mà không thực tập và sống với cái giáo pháp này, thì mình còn xa vời về Đức Thế Tôn lắm. Mà không có chỗ nương tựa đâu. Và những cái này không phải mình suy nghĩ đâu. Không phải đọc từ sách mà có đâu. Không phải mình nghe băng giảng, băng này qua băng kia mà có đâu. Mình phải sống với nó. Mình phải thực tập từng hơi thở một, từng bước chân một vậy. Cho nên thánh Francisco của cái thành phố Assisi là nói là muốn mà xây dựng cái ngôi đó, cái ngôi nhà thờ, cái ngôi tâm linh của Chúa là phải xây dựng từng viên gạch một, stone by stone. Tức là muốn xây dựng lại cái ngôi nhà thờ thiêng liêng của Chúa mà bị sập đổ thì phải xây từng viên gạch một, từng viên vậy đó, chứ vững chắc từ cái móng đi lên. Bởi vì thời đó ở cái vùng Assisi có cái nhà thờ rất là xưa và nó đổ sập nát. Mà thánh đã bắt đầu cùng đi xin từng cục đá để xây lại cái thánh đường. Thì mình cũng vậy, muốn xây dựng lên cái các cái nền tảng giáo pháp của Đức Thế Tôn mà nó linh động, nó sống lại, thì phải bắt đầu từng bước chân hơi thở một. Còn không mình không có gì hết. Không có cái ý thức sáng tỏ đó, mình không có gì hết. Mình chỉ có cái mở là kinh điển mà trong sách Tân Cương. Mà có thể nhiều khi mình cũng đọc không được nữa. Bây giờ nằm nó trong cổ ngữ. Cổ ngữ là tiếng Hán, dịch ra từ Sanskrit. Đó. Chữ Bali. Đó. Thì bây giờ dịch ra được tiếng Anh và tiếng Việt rồi. Mà hai cổ ngữ Phạn và Bali đó là cổ ngữ mà trao truyền lại giáo lý của Đức Thế Tôn. Mà Phạn bây giờ mất hết rồi. Chỉ còn lại tiếng Hán thôi. Những kinh điển mà của Đức Thế Tôn bằng chữ Phạn mất hết. Gần hết chỉ còn vài cái. Cho nên mình mà không thực tập thì mình chỉ còn lại đó. Mình không còn gì hết. Nhỏ như Thầy Pháp Ứng là mình không còn gì hết. Mà chỉ còn lại. Chúng ta còn lại nhau thôi. Là nhờ thực tập. Bây giờ mình nói là gần đây mình rất là biết ơn. Chúng ta rất biết ơn. Là hiện giờ tăng thân thực tập rất là vững chãi. Mỗi một người đều cái sự thực tập nó rất là hết lòng. Cái tính tư giác nó mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn cách đây 3 tháng hoặc là 6 tháng. Cho nên cái sự mà nghỉ ngơi của thầy nó cũng tốt. Mình mai mốt mà thầy mạnh khỏe lại lâu lâu thật ngày nghỉ ngơi 3 lần nữa. Để cho mình mạnh mẽ không? Còn không thì mình ý có thay mình tu. Tu chơi chơi thôi. Người Pitaya nói đi, em qua ở cái chỗ bên kia là nó yên lắm. Suốt ngày yên tĩnh lắm. Rồi em ở với tăng thân thì em cũng thích tăng thân lắm. Nhưng mà tăng thân của mình nhiều khi party cũng hơi nhiều. Party là đàn cá mùa hạt. Còn em ở cái chỗ kia bổn thay thôi. Ở trên núi cao vậy cho nên nó yên lắm. Và chính nhờ cái yên đó em mới phục hồi lại được cái sức khỏe của em. Và em bắt đầu có niềm vui hơn, cảm thấy hạnh phúc. Và quan trọng là em bắt đầu thấy nhiều về em hơn. Còn hồi khi mà ở về tăng thân ấy, thì em phải cố gắng lắm để giữ gìn cho em. Thì mình mới trả lời về Pitaya, Sanh mới trả lời Pitaya. Theo Sanh thì khi mình ở về tăng thân á, nếu mình thực tập vững á, thì mình không sẽ không bị những cái đó năng lượng của mình. Mình sẽ có cái cách để mình về được với mình trong những lúc mà ồn ào đó. Cho nên phải thực tập cái này quan trọng lắm. Chánh niệm là biết mình đang làm. Bước chân mà không biết thì khi vào cảm thọ khó biết. Hơi thở mà không biết khi vào cảm thọ khó lắm. Cảm thọ nó đi rất mau mà tâm nó xẹt rất là lẹ. Tâm nó đi nhanh hơn cả ánh sáng. Ánh sáng là 300.000 cái số một giây. Tâm mình nó đi nhanh hơn ánh sáng. Cho nên phải thực tập mạnh mẽ lắm. Mà mình nhận ra được đường đi cái xẹt của tâm. Mà nó là thúc đẩy đời sống mình đó. Vui buồn từ đó ra. Đó. Vui buồn, thương ghét. Cái ăn của mình cũng từ tâm đấy. Nhiều khi mình biết làm gì, tự nhiên mình kiếm đồ ăn. Mà người thì mập rồi mà cũng ăn nữa. Nhiều khi thật sự là mình chán, thì mình ăn. Nhiều khi mình biết làm gì, mình mở nhạc để mình nghe. Trong lời kinh của thầy thì rất nhiều, mà không chịu nghe. Những bộ kinh rất quý giá. Chỉ cần truyền thống sinh động thôi là đủ sai rồi. Nghe tôi kỹ, tôi đàng hoàng, đủ sai rồi. Cho nên nhiều cái ở trong đời sống thật sự mình không biết. Bởi vì cái này nó không sáng. Cho nên chánh niệm là biết, là bởi vì nó là ánh sáng. ánh sáng của Phật tự tâm. Và trong cái quy y của mình là con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, rồi con về nương tựa. Thì cái thứ hai là về nương Phật trong con, về nương buộc trong con. Những cái buộc trong con mình là khi nào cái nên nó sáng lên, ba cái nên nó sáng lên. Giáo lý này là giáo lý ánh sáng. Tỉnh thức. Những việc chữ ánh sáng tỉnh thức vô thì người ta tưởng đó ánh sáng mặt trời. Nhưng mà ánh sáng này ánh sáng tỉnh thức. Nó nằm trong người mình. Cũng như trong lòng đất á, nó có một khối lửa rất là vĩ đại. Và nó có thể nóng giống như là mặt trời vậy đó. Thì trong tâm thức của mình nó có một cái khối lửa của tỉnh thức ở trong nó. Mình làm cho nó tỏa sáng. Cho nên khi thực tập á, thì thật là mình làm cái khối lửa ở trong này nó tỏa sáng. Nó chiếu ánh sáng. Bắt đầu mình thấy được đường đi nẻo về của thân thể mình. Nhiều khi mình hoàn toàn không biết gì về thân mình. Mình cứ làm theo cái tập khí của mình. Ăn cũng tập khí. Đi cũng tập khí. Nằm cũng tập khí. Rồi làm cho cái tâm thức, cái thân thể mình nó mệt mỏi. Nhiều khi rất là mệt mỏi rồi mà cứ nằm nướng vậy. Không dậy để đi thể dục cho nó khỏe. Rồi ôm cái máy nghe nhạc ru. Thiệt là chán. Mình phải vung dậy. Đó, mình biết là hơi mệt rồi đó. Đó. Học kinh cũng vậy chứ đừng nói là nghe nhạc. Mình tưởng tượng có ông sư chủ ông nằm mà ông ốm cái mảy. Giờ nãy giờ kia. Mà nằm hoài nó cũng mệt chứ phải không đâu. Bằng đêm thì ngủ 5-6 tiếng rồi. Bằng ngày cũng ốm cái mảy rồi thì thôi xong rồi. Tức là cái tỉnh thức của mình nó quá yếu. Thì vung dậy. Thì con về nương tựa Pháp là nương tựa ở đâu. Cho nên là rất là thực tế. Pháp này thực tế lắm. Pháp mà qua thầy trao truyền này là càng rất là dễ. Rất đơn giản. Từ giáo lý vô thường, vô ngã. Giáo lý mà khó nhất ở trong các giáo lý là không. Shunyata. Trong cái giáo pháp mà cao nhất, khó hiểu nhất là không. Shunyata. Còn vô thường, vô ngã, vậy mà dễ hiểu hơn. Nhưng mà không là khó hiểu nhất. Không ở đây là Shunyata. Nó là không phải không có. Shunyata là không có cái tự tình riêng. Không có một cái riêng biệt. Không có cái gì riêng biệt cái đó. Nó không có một cái cả tự tình bất sinh bất diệt cũng có. Thường hằng cũng có. Mà nó là rỗng ở trong. Giống như cái chuỗi ấy, mình lột hết ra. Không có cái gì trong nó. Lớp này qua lớp kia rồi rồi cũng có ruột. Củ hành cũng vậy. Lột hết. Không có cái gì trong này. Cũng như ở trong cái ly vậy. Thật ra nó không phải có cái ly. Mà những cái atomic nó bonding nó thành ra cái ly thôi. Một cái những cái nguyên tử của cái chất mà chất đá về thêm carbonic ấy, nó làm thành cái ly thôi. Nó không có cái ly. Nó dính với nhau này để nó thành nó nguyên tử này nổi nguyên tử này để thành làm cái lý đẹp đẽ vậy này. Nhưng mà sự thật trong cái loại nó không có. Và cái thân mình cũng vậy, cơ thể mình cũng vậy, những tế bào nó truyền với nhau, nó giao tiếp nhau, nó thành ra cơ thể vậy đó. Thế mình nhìn vô sâu nó còn không có cái một cái riêng biệt gọi là ngã. Trên Shusta nó không có cái ngã. Cũng có một cái pháp riêng biệt. Có cái pháp riêng biệt, cái ngã tồn tại riêng. Thứ hai là nó không có tự tính. Ai nói có tự tính là trật lức lắm. Không có tự tính riêng biệt. không có từ tịnh thương tài bức biển gì đó, nó thay đổi từng ly từng tí. Và nó đúng giáo lý vô thường. Cho nên mình tìm cái từ tịnh tìm không ra. Bởi vì từ tịnh này nó hay đúng với ngã lắm. Mình tìm có một cái từ tịnh thì âm thầm ở dưới nó có cái ngã vậy. Cho nên cũng nguy hiểm, cho nên giáo lý này. Và cuối cùng là nó không có cái lõi. Không có cái. Không có cái bản chất của nó. Nhiều khi mình hay tu mình quán chiếu thôi, mình lại có cái bản chất, cái nền tảng cũng thay đổi luôn. Cho nên Shunyata nó đập vỡ hết tất cả những cái đó. Đi tìm, đi kiếm. Shunyata nó giúp cho mình không bám víu một cái gì hết. Và từ đó, cái đó là cái tự do cuối cùng của mình. Tự do ban đầu và tự do cuối cùng. Mà sống hết lòng nhưng mà không bám vào một cái gì. Thì giáo này là giáo lý cực kỳ khó. Và nó đi đôi với vô thường, vô ngã, duyên khởi. Bông hoa nó không có một cái đó, cái pháp riêng biệt, nhưng mà nó chứa đựng tất cả. Nhiều khi gọi là chân không, đó giáo lý chân không và diệu hữu. Nhiều khi mình bị kẹt vào chữ không là không có sự sống, cũng như là không có mắt, không có tai, không có mũi, lưỡi. Hồi đó ở bên Vermont còn hai xem gái nó nói: "Sư anh ơi, sư anh, mình đã học giáo lý vô ngã rồi, thôi sư anh nhảy xuống cái cầu này từ từ giùm đi." Mình đi ngang qua cái chỗ đó mình có cái cầu mà dưới nó cái thẩm á, đá rồi ghế gớm lắm, sâu rồi mà dưới nó cũng có hết chục tuyết. Thì hai xem gái nói: "Sư anh ơi, mình đã học giáo lý vô ngã rồi, thôi sư anh nhảy xuống đấy từ từ đi." Và mình nói: "Vô ngã cái kiểu đó hả? Vô ngã để mình đi từ từ sao? Vô ngã là không có một cái ngã để mình chấp vào, chứ không phải là không có sự sống. Bây giờ dậy xuống từ từ là trước hết là mình đau khổ trước rồi đó. Thứ hai, cha mẹ mình cũng khóc lóc nữa." Thế nên rõ ràng là dễ hiểu lầm lắm. Giáo lý có buộc nó dùng con dao hai lưỡi đó, mà nó cẩn thận là nó cắt mình chết đó. Vô ngã không phải là không có lỗ tai rồi, cứ tới bụng lỗ tai người ta. Không được. Nó phải tôn trọng sự sống, phải tôn trọng cái giá trị của những người xung quanh mình. Không, cái tinh thần vô ngã để quán chiếu, để đập vỡ đi cái cố chấp vào một cái sự sống riêng biệt, một cái ngã đó, thương tôn bất biến riêng biệt, để mình có thể đó tự do thanh thoát hơn. Những sanh cũng đến đi ngang qua một lần chết, khi mà sanh mà bị ung thư, mà cái lúc mà mong manh nhất á, thì sanh đã quán chiếu về cái giáo lý không này. Mà tự nhiên cái tâm nó bình an lạ kỳ lắm. Cho nên phải nói Shunyata là cánh cửa để đi vào cái sự tự do hoàn toàn. Cho nên thân này không phải là mình. Thân này, thân kia không phải thân của thầy. Cho nên cứ bám víu cái thân của đó của thầy ấy, là không hiểu giáo lý Shunyata. Thầy đã biểu hiện ra nhiều rồi. Cho nên dòm các sư em phải thầy ở trong đó. Do người thân mà của thầy năm nay 89 tuổi phải không? Người thân đó giống như sạc trà thôi. Tưởng tượng mình sạc trà, uống ngưng hết trà rồi. Bây giờ mình bám víu cái sạc trà đó để làm chi? Uống vô thì đắng thôi. Nên cho sạc trà lên đường. Đó là phải quán chiếu như mày. Mình nói như vậy có lẽ có những người nói trà sẽ làm cái này nguy hiểm quá. Mình phải làm sao để thay mình trụ thể. Nhưng mà người đệ tử phải có khả năng quán chiếu để tập buông bỏ được cái sự bám víu với một cái thân mà mình tưởng là thay mình. No, he's not that body. Tự nhiên mình muốn thay đó, hình tượng đó, bởi vì thay quá đẹp, đẹp lão nữa chứ. Nên ngồi nói pháp thoại cười rất là đà. Nhưng mà phải đi ngang qua cái đó để thấy cái chân thân của thầy mình, cái pháp thân, cái hóa thân của thầy mình. Trong mỗi bài Phật thoại là hóa thân của thầy hết. Trong mỗi cuốn sách là ứng thân của thầy mình đó. Và trong mỗi thầy, mỗi sư cô, nó đều là có một phần hóa thân của thầy mình. Cho nên thầy mình nó đã đang biểu hiện rất là linh động, rực rỡ trong mỗi người rồi. Hay tại sao mình phải buông? Cho nên bây giờ bình yên trở lại, là gửi năng lượng cho thầy bằng cái tam quy nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và thầy thầy đó, khắp nơi rất là linh động. Thầy nhiều khi mình để ý thầy mình rất thích thiên nhiên. Thì mình ai mà thưởng thức được thiên nhiên thì coi như là dụng ý thầy đó. Dụng cái nếp sống của thầy mình đó. Thầy mình rất thích nhìn những ngọn lá vàng. Đó, nó lung linh, lung linh, nó lung lay trong gió. Mà mình thấy được cái đó là bắt đầu mình đang sống y chang như thầy. Thầy mình, một cái thầy mình rất thích đi thiền hành. Mà mình bước được những bước chân thiền hành thì mình có thầy. Thì trong này các anh, sư chị và một số các em đã làm được rồi. Vì vậy thầy có mặt khắp nơi. Cuối cùng là biết nương tựa là tăng. Và tăng thân, biểu hiện đẹp nhất của một tăng thân là cái sự hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên dù chuyện gì, quyết định như thế nào nữa, phải giữ cái sự hòa hợp. Làm cách nào cũng được, ok, nhưng mà hòa. Còn hòa hợp thì không phải là một tăng thân đẹp vững mạnh. Theo định nghĩa của truyền thống, tăng là phải có 4 người trở lên, 4 vị xuất sĩ trở lên. Đó. Một người không thể đại diện cho tăng được. Cho nên một người dù có tài năng cách mấy không phải là tăng. Không phải là tăng thân. Cho nên ít nhất là 4 người. Và 4 người đó phải hòa hợp. Mình có quyền nói ra ý kiến của mình. Nhưng phải nhớ lòng dặn lòng. Phải buông bỏ ý kiến để cho tăng quyết định cho hòa hợp. Chứ còn 4 người giữ 4 ý kiến. Tưởng tượng năm sau hoa đấy. Ai cũng cho ý kiến mình là hay nhất hết. Thì tăng thân đó là nó loạn lên thôi chứ không có hòa vậy này. Việc chi cũng khó giải quyết lắm. Cho nên mỗi vị, một vị thành viên trong tăng có quyền được biểu quyết và phát biểu xong cuối cùng có quyền biểu quyết nhưng mà phải buông bỏ. Vì ra cái ý rất hay đó, rồi cái ý thứ hai ấy, khoảng chừng 20% theo thì cái ý thứ hai 20% của tăng thân là phải buông bỏ để theo cái ý của người 80% trong tăng thân. Chứ còn mình ghi chặt á, thì không có hòa được, không làm quyết định được. Cái đặc biệt của tăng đoàn của Đức Thế Tôn á, là phải consensus, tức là 100% chấp nhận mới được quyết định á. Mà tưởng tượng như 20% mà ông cổ chấp quả thì làm sao quyết định đây. Cho nên phải tập buông bỏ. Cho nên tăng là đoàn thể đẹp khi nào biết buông bỏ cái riêng của mình để cho tăng thân đi tới, tăng thân hòa hợp, tăng thân giải quyết những cái việc mà nó có thể rất là cần thiết để mà đi tới. Cho nên cái đẹp của tăng là như vậy. Nhưng mà cái đẹp của tăng nữa là cái năng lực của thực tập của tăng. Mình thử đi, một đèn á, nó sáng cách mấy nó cũng bằng 1.000 ngọn đèn phải không? Nếu 1.000 ngọn đèn mà nó thắp lên, nó sáng rực rỡ. Thì trong tăng thân mình mà một người thực tập, nó dùng ngọn đèn. Cái sự sáng, cái ánh sáng của vững chãi, của bình an nó mạnh mẽ lắm. Và 1.000 người thực tập đó, bình an, vững chãi đó, thì cái năng lực của tăng nó mạnh. Cho nên mình nương tựa tăng là nương tựa ở cái sức mạnh đó, sức mạnh tập thể mà bằng sự thực tập đó. Chẳng phải nương tựa như một cái nhóm người mà không thực tập. Tưởng tượng ấy, một cái tăng thân mà trong đó là toàn cãi nhau hết thì anh thầy không nên nương tựa. Thôi rút lui tu solo cho khỏe hơn nữa. Thì rõ ràng tăng thân là hòa hợp. Bản chất của một tăng thân, một đoàn thể đẹp là hòa hợp và thanh tịnh. Những giới luật, những cái nội quy cứ ra rồi mình phải tôn trọng. Ví dụ là không được ăn trong vòng, mình vẫn tiếp tục ăn trong vòng là rõ ràng là thất bại. Người ta dòm vô, người ta biết là tăng thân này đó, bê bối. Ông này bê bối. Và nếu mình làm được, mẹ em bước trước làm, cả tàu hòa luôn là tức ai cũng ăn trong phòng hết. Thì nó xấu thôi. Tăng thân cũng đẹp được. Tại vì không tôn trọng cái nội quy mình đã chế ra. Cho nên có một kinh buộc dạy là hãy nương tựa thừa từ pháp của ta, mà đừng thừa từ tài vật. Buộc dạy rất rõ. Và buộc kể cái chuyện là cái đó buộc ăn cơm và buộc ăn no nê đã đời rồi còn dư. Là tại vì hồi đó nhiều khi mấy người giàu cũng buộc nhiều lắm. Đồ ăn ngon sang trọng không à. Buộc ăn no quá còn dư một chút. À, buộc muốn bỏ cái này. Thường thường buộc muốn đổ là đổ trên những cái chỗ mà để nơi mà cho mấy cái loài này ăn. Mấy con chim rồi đấy chứ không bao giờ đổ với dòng sông đâu. Một cái nơi mà trên đất không mà không có cỏ, không có nước để cho chim sau bò nó ăn. Tức là cũng có lòng, ngài rất có lòng từ bi là khi ăn dư thì chia cho mọi loài ăn. Thì hôm đó có hai ông cũng tỳ kheo, không biết ở đâu tới á, mà ông đẹp đoại méo à. Thì buộc mới dòm hai ông một thử này. À, Như Lai ấy, ăn còn dư đấy. Thì Như Lai định ra đổ ngoài kia cho mấy cái loài khác nó ăn. Thì quý thầy thấy như thế nào? Hay buộc cái nói vậy thôi. Thì một ông tăng suy nghĩ, mình đoại thiệt rồi. Vì sao phải đổi méo? Nhưng mà mình nhất định thừa từ pháp thôi. Là dùng cái pháp của Đức Thế Tôn để mà thực tập thôi. Bởi vì đã quá giờ ăn rồi. Thời đó là chứ tôn giả ăn cái giờ trong giờ ngọ thôi. Quá giờ là không ăn. Mình ở đây nhiều khi ăn tò hòa lên đó. Giờ nào không ăn được hết. Rõ ràng là mình thua chứ tôn giả nhiều. Những cái ăn dặm hơi nhiều, ăn chỉnh nữa. Cho nên rõ ràng là thời xưa họ thưa từ pháp rất đàng hoàng. Còn bây giờ mình gọi là chơi một chút cái thôi. Chưa hết lòng lắm. Thì ông tăng kia mình này, mình phải thưa từ pháp. Cho nên ngài không ăn. Buộc để cái bài ơn bạc buộc mà đồ ăn ngon lắm. Thầy đó ăn nhất định đó đi kiếm một nơi cái cây đó ngồi xuống ngồi thiền. Thì sáng mai giữ cái đói đó. Nhưng mà cái tâm rất là khỏe bởi vì mình thấy mình chế phục được cái sự đó tham lam, cái đói là ăn à, rồi hơi gầy chút là tâm bổ thế. Mà ngài tu không có quan trọng cái chuyện đó, hơi gầy hơi bình cái là tâm bổ, hơi bình cái là bỏ công phu. Chứ tôn giáo siêu tu kinh khủng lắm, cái ý chí ông mạnh lắm. Trong cái đó ông thứ hai, ôi cháu đói mèo, trời ơi cái này bỏ uổng quá. Thôi mình năn nỉ Đức Thế Tôn cho mình ăn đi. Để cho mình qua cái đói này. Thì ông nên ăn. Buộc cũng hoan hỷ lắm. Nhưng mà sau đó buộc nói là buộc hoan hỷ với cái vị tôn giả đầu thì người biết thừa từ pháp. Biết đó trở về với chánh pháp. An trụ thực tập và chánh niệm. Để giữ cái tâm nó thanh thản. Mà không vì cái đói nó cung cao. Nó làm cho mình bất an lắm. Cho nên mình thấy rằng là qua cái bài kinh đó mình thấy là Đức Thế Tôn chú trọng tới thừa từ pháp hơn. Tức là thừa từ cái pháp môn để hành trì nhiều hơn là chú ý tối ngày cái chú ý chuyện ăn uống không. Cho nên nếu mà cả ngày mình bàn về chuyện ăn uống và nghĩ tới chuyện ăn uống là chắc là không thừa từ pháp đó. Rồi mai một thừa từ cái chùa. Ví dụ mình là đệ tử của một vị thầy nào đó. Thầy có cái chùa tố mà nó chẳng mái một mình kiếm cái chùa này là mình là trụ trì cái chùa này là nhất luôn á thì đang thừa từ vật á, tài vật á. Cho nên phải cẩn thận mấy cái đó không quan trọng. Nhiều khi làm chủ cái chùa trả biêu quệ luôn á, tiền điện tiền nước tiền nợ nhà băng đó, tiền này tiền kia mệt luôn á, và cả ngày mình rất là bận rộn để lo chuyện đó. Rồi phải đi chỗ này chỗ kia để mà Phật tử kêu gọi, đi giảng dạy để gì? Để mình có ít chút tiền để mình trả nợ nhớ bắn nữa. Như cái chùa nợ quá nhiều á. Thế nên cực lắm á. Thừa từ pháp là quý nhất của một người xuất sinh. Đừng thừa từ những cái tài vật.
mai một vị dự như sư ông đó, xong còn mà cái bên trà mình thấy ôi trời sư ông bên trà đẹp quá cho con đi, thưa từ tài vật đó, ô có cái áo của sư ông đẹp quá, có cái áo kỷ niệm thì mình cứ bu nhau mà kiếm cái đó thì thưa từ tài vật đó. Thế nên nó rất rõ ràng ha. Cho nên phải trong người mình phải có pháp, pháp này pháp sống linh động từ đời sống tu tập quán chiếu của mình, chứ không thể nào mà bơ bơ được. Lúc này là lúc quan trọng lắm, mà nếu mình không có pháp thì mình phải học với các sư anh chị, hoặc là mình phải bắt đầu học lại những cái kinh thầy mình đã dạy. Thầy mình đã dạy quá nhiều, một cái gia tài đồ sộ, không thể nào mình nói là con em cảm thấy bơ vơ quá, em có gì hết, sống mất rồi là em không biết nương tựa vào đâu. Chắc là em phải đi kiếm ni sư này thường tòa cái để ý chí quá, là như vậy là quá dở. Trong cái bao nhiêu năm này thầy liên tục trao truyền mà mình không biết được. Cho nên để chấm dứt cái buổi chia sẻ hôm nay, đang đọc cái bài này mà răng viết, mà viết khi mà tiếp xúc với thầy mình á, thì mình thấy thầy dặn dò như thế này. Cái bài này Phan Đăng Việt gọi là Thầy là ánh sáng. Con hãy tìm thầy trong mỗi hơi thở ý thức của con. Con hãy gặp thầy trong từng bước chân tĩnh lặng. Con có nghe lời thầy giảng trong cơn mưa không? Con có nghe lời thầy giảng trong ngọn lạ vi vu không? Sao con cứ lo lắng, lăng xăng, bất an, mãi hoài thế? Sự thật là thầy không muốn ai lo cho thầy. Cái nghĩa là thầy dặn thật kỹ. Thầy không muốn con lo lắng. Bao nhiêu năm thực tập, thầy đã trao cả gia tài của bụt cho con rồi. Đối với thầy, sống chết là chuyện bình thường. Do mà thầy rất là bình an. Dù là cái cơ thể nó đi qua đó, những cái thử thách, những cái đau nhức, năm kiểu đó 3 tháng là mỏi lắm á. Thiệt á, mỏi lắm. Cho nên may mắn là có mấy sĩ em nó xóa bọp cho ốm á. Cái năm kiểu đó nó mỏi lắm, nó đau lắm, đau đớn lắm. Cho nên đối với thầy, sống chết là chuyện bình thường. Hãy mỉm cười thanh thản đi con, đừng lo lắng cho thầy. Vì thầy đang hiện hữu thật linh động khắp nơi, trên tờ lá vàng, trong giọt nắng. Ngoài ý thức sáng tỏ, tất cả năm uống này không phải là thầy. Cảm thọ này không phải là thầy. Nhận thức này không phải là thầy. Con đừng tìm thầy qua hình sắc tiêu tụy này. Đừng tìm thầy qua cảm thọ kia. Dù có gì xảy ra trong thân thể, tấm thầy vẫn an bình và tỏa sáng. Con thấy nụ cười an nhiên rạng rỡ trên môi thầy hay sao? Con khờ khạo quá. Sao con khóc? Sao con lo? Thầy là nguồn ánh sáng chánh niệm vô tận đang chiếu rực rỡ trong con, trong các sư anh, các sư chị, các sư em của con, và trong mỗi hành giả của tăng thân khắp nơi trên thế giới. Thầy là tình thương, là tình huynh đệ đang có mặt trong trái tim con. Hãy nuôi dưỡng tình thương ấy trong đời sống hàng ngày thì con đã có thầy. Thôi về đi. Con thở, hơi thở ý thức thì thầy đang ở trong con. Con bước chân tỉnh thức thì thầy đang có trong con. Con mỉm cười an nhiên thì thầy đang có mặt trước mặt con. Đã về, đã tới là sự thực tập giúp con chạm vào pháp thân của thầy, của chư vị tổ sư và của Bụt. Đã về, đã tới trên một bước chân, một hơi thở, một nụ cười. Nghĩa là con không tìm cầu một cái gì nữa. Trong ánh sáng lung linh của chánh niệm tỉnh thức, con tiếp xúc được với tất cả pháp thân màu nhiệm Con nghe thầy không ngừng thuyết pháp. Con nghe buộc thường xuyên thuyết pháp. Và con sẽ cảm nhận sự sống linh động diễn ra trong từng giây phút. Ngoài nụ cười, hơi thở, ngoài bước chân tỉnh thức, đã về đã tới, con không thể nào bắt gặp được thầy. Thì đó là nó đăng viết khi mà lắng nghe thầy mình dạy. Có nhiều nữa, mình có thể viết nhiều lắm. Vì một cái gia tài rất là đồ sộ. Mà mình có thể bắt gặp, chạm được thầy. Và mình có cảm giác mất mát chứ. Cảm thấy dù mấy kiểu trụng trại như mà một số tôn giả thầy một cân liên mà xả là phức tịch trong thầy một có chỗ trụng ở trong tăng đoàn không, như vậy thì mình yếu lắm. Bây giờ phải nói là mình rất là có niềm tin nơi các anh chị, là mình có rất niềm tin nơi các vị trụ trì trẻ, mình có rất nhiều niềm tin nơi tăng thân. Và mình phải nói là mình có rất nhiều niềm tin nếu các anh, các chị, người cư sĩ đã thực tập theo thầy. Bởi vì có những người tu tập vững lắm, vững hơn cả mình nữa đó. Thế mình phải đặt niềm tin nếu cái năng lực thực tập của đại chúng. Vì không có gì phải lo lắng. Và mình sẽ không mất gì hết. Và mình sẽ còn mãi. Mình sẽ mãi có nhau. Bây giờ Pháp đang hát bài để chấm dứt nha. Bài này cũng có cái ý nghĩa của nó. Là để nương tựa tăng thân. Khi nào dạng có dạng, cũng hát bài bài vậy đó. Cho nó vui. Do you get good translation? Yeah, I kind of slow. I speak slow so people can translate. Is this clear? Yeah, taking refuge in the two yous. Cô này là học trò của Sanh này. Cô Lệ Nghiêm. Đó là cô thò năm giờ với Sanh. Cô là đệ tử năm giờ của Sanh đầu tiên. Phải không? Thò giờ bên Úc. Thế nên mình thấy là có sự tiếp nối trên thầy trao cho mình. Rồi mình trao cho sự em đệ tử của mình. Mai một các thầy các cô cũng sẽ có đệ tử thôi. Và những sự em, sự bé nó sẽ trở thành đệ tử của mình. Và nó có sự trao truyền tiếp nối. Cho nên anh lớn nhất biết gì trao là cho anh nhẹ. Thứ nhì, thứ ba, cái tiếp vậy đó. Và cái đời sống tăng thân nó vô tận. Cho nên hễ khi nào đời sống tăng thân còn sự thanh tịnh vào hợp thì buộc vào thầy con. Còn khi nào đời sống tăng thân không còn sự thanh tịnh và hòa hợp nữa là buộc vào thầy đang bắt đầu tan ra. Bài này gọi là Một đời người một rừng cây ha, nhạc của anh Trần Long Ẩn. Bài này cũng là cái bài để mình trở về quy y tăng thân. Ở trong này có cái câu là một đời người thì tôi thường nhớ về một tăng thân, tức là một rừng cây. Rừng cây là đại diện cho tăng thân. Khi giảng bài phải đọc nhiều tài liệu lắm. Lúc đó mới rút ra cái tính bài. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa, chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật căng khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kêu về làm tổ. Và em như cung lan mọc, từ những căn cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một rừng cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên săn, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dần phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhớ rủi chiều, phải đâu trong đục cũng đần. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm căn dư đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều xuân.
Isn't it?